Lê Tâm và tạp chí Luật lệ Quanh Ta xin chào quý vị. Hồi tháng 7 năm ngoái, chương trình tường thuật đặc biệt 7:30 của đài ABC từng gây chấn động với câu chuyện hai người đàn ông đã đứng ra công khai tố cáo vị giáo sĩ công giáo cao cấp nhất của Úc, Đức Hồng Y Chopel, đã xâm phạm tình dục đối với họ ở một hồ bơi ở Ballarat, Victoria trong thập niên 1970. Còn mới tháng 4 năm ngoái, ông Hoàng Quý Huy, gia sư môn toán ở khu vực Tây Nam Sydney, bị kết án 24 năm tù về tội xâm hại tình dục trẻ em từ 3 đến 7 tuổi khi dạy học ở 3 gia đình khác nhau từ tháng Giêng năm 2007 đến tháng 7 năm 2014. Hẳn quý vị cũng còn nhớ tại Việt Nam chuyện một danh hài Việt Nam đi qua Mỹ và bị kết tội xâm hại tình dục trẻ em ở bên Mỹ cũng đã khiến truyền thông Việt Nam nổi sóng trong những tháng vừa qua. Riêng tại Úc, những vụ án liên quan tới xâm phạm tình dục trẻ em đã khiến vấn đề này trở thành một chủ đề pháp luật quan trọng. Và theo lời luật sư Nguyễn Văn Thân, đây là những tội phạm phải chịu nhận hình phạt rất cao. Phần 2 của luật bảo vệ trẻ em, Lê Tâm hỏi tiếp luật sư Thân về những vụ án từng xảy ra liên quan đến tội xâm phạm tình dục trẻ vị thành niên. Bây giờ Lê Tâm xin nói sang một vấn đề khác, trầm trọng hơn mà lúc nãy luật sư cũng có nhắc đến, đó là cái sự lạm dụng và xâm hại tình dục trẻ em. Thưa anh, hồi tháng 6 năm 2016 thì chính quyền đảng lao động của ông Daniel Andrews cũng đã trình quy định mới nhằm củng cố luật pháp về bảo vệ trẻ em khỏi hành vi bạo hành. Tu chính luật của Victoria có những cái sự thay đổi gì, anh có biết không anh?
Tôi không có theo dõi chi tiết từng cái điều kiện một, nhưng mà theo tôi hiểu thì trong thời gian qua ở nước Úc này mình cũng đang có một cái gọi là mình đã có tiến hành một cái Royal Commission into Child Abuse mà liên quan đến vấn đề nhà thờ đó. Cũng có rất là nhiều nạn nhân họ đã ra cái Ủy ban Hoàng gia, Ủy ban Điều trần Hoàng gia để họ khai trong quá khứ từ nhỏ thì họ đã bị lạm dụng như thế nào. Thì theo tôi hiểu thôi là theo dựa trên những cái tinh thần đó mà tiểu bang Victoria đã có một số cái tu chính để mà siết chặt cái luật nhằm bảo vệ trẻ em một cách chắc chắn và cụ thể hơn. Nói chung thì nó như thế này nè. Thông thường khi mình nói đến vấn đề xâm phạm tình dục trẻ em đó, thì thật ra cái chuyện đó nó không phải là xảy ra trong giữa trẻ em với người lạ, mà thông thường là nó xảy ra với một là người thân trong gia đình, hai là những cái người mà có cơ hội thân cận với trẻ em. Thì tới đây ý đây tôi muốn nói đến những người đó là chẳng hạn như là thầy cô giáo nè, hoặc là những vị lãnh đạo tinh thần. Khi mà họ có một cái quan hệ mà đối với trẻ em thì nó rất là, một bên thì rất là cao, một bên thì rất là thấp, và họ có thể ảnh hưởng hoặc là họ có thể làm các em sợ. Thành ra họ lạm dụng trẻ em, mà các em đó thì không có dám khai ra. Vì lý do đó thì luật pháp cũng đã ban hành một số cái biện pháp để mà bảo đảm rằng, hay là ít nhất tìm cách ngăn chặn những cái hiện tượng như vậy. Và chúng ta cũng đã nghe qua một số cái thí dụ trong thời gian gần đây. Chẳng hạn như cách đây không lâu thì ngay cả trong cộng đồng Việt Nam có một cái vụ là một cái người giáo viên dạy kèm thêm toán hay là gì đó, thì tới nhà dạy kèm và một số phụ huynh người Việt của mình đó, thì nhưng mà bây giờ thì đã bị truy tố và đã bị buộc tội là xâm phạm tình dục với rất là nhiều em. Thành ra là tôi nghĩ rằng những cái hiện tượng như vậy trong cộng đồng chúng ta, phụ huynh cũng phải nên rất là lưu ý, rất là kỹ để bảo vệ con em của mình.
Dạ thưa anh, thì nói về sự xâm phạm tình dục thì Lê Tâm cũng thấy như ngày nay thông qua mạng toàn cầu, trẻ em lên mạng chơi và nói chuyện với người lạ hoặc là có những cái mối quan hệ ở trên mạng mà cha mẹ có thể không thể kiểm soát được các em. Thì đối với sự xâm hại tình dục không trực tiếp mà thông qua những cái mạng toàn cầu như là Facebook hay là Skype và các phương tiện nói chuyện online khác, thì sự nguy hiểm đối với trẻ em ngày nay nó như thế nào và có được nhắc đến trong luật pháp Úc không anh?
Tất cả mọi cái hình thức xâm phạm tình dục là đều là phạm pháp đó. Luật pháp không có nói rằng là xâm phạm coi như về có khi mặt đối mặt thì mới là bị phạm tội. Ở đây đó chúng ta cũng nên nhớ rằng có một số công an, nhân viên công an đó, đôi khi họ giả dạng làm trẻ em, rồi họ cũng lên internet vào những cái phòng chích chết nói chuyện, rồi họ tìm cách bắt những cái người mà chuyên dụ trẻ em lên internet rồi nói chuyện với nhau, rồi giả bộ, rồi sau đó hẹn gặp với mục đích là xâm phạm các em. Thì ở đây, ở Úc này thì mình cũng có luật pháp và cũng có cảnh sát, cũng có công an, công an cảnh sát để mà nhân viên cảnh sát làm những cái chuyện đó, phòng ngừa những cái hiện tượng như vậy. Và trong thời gian qua thì cũng có một cái thí dụ là có một cái người cái gì đó minh béo giữa Việt Nam và Mỹ, rồi hình như là cũng đã có hẹn với một hai em dưới tuổi vị thành niên, rồi có quan hệ tình dục với nhau. Và vì những cái em đó là họ dưới tuổi vị thành niên, thành ra anh ta đã bị truy tố hình như là cũng là 3 tội, mà trong đó anh ta đã nhận 2 tội, rồi sau đó cũng bị tuyên án tù đâu khoảng 18 tháng vậy đó, rồi trả về Việt Nam. Thì tôi thấy nó cũng có một cái chuyện, nó cũng mình không biết mà nó dở khóc dở cười, là một người như anh như vậy đó, mang một cái tội phạm như vậy trở về Việt Nam mà cũng được một số fan, một số gọi là người mà thích anh đó lên tiếng cổ vũ ủng hộ, mà trong khi anh mang một cái tội rất là nghiêm trọng. Thành ra tôi thấy là cái có lẽ là về mặt văn hóa ở Việt Nam nó có một cái gì đó nó không ổn. Còn đối với luật pháp ở Úc hoặc là những cái quốc gia Tây phương đó, thì những người nào mà đã mang một cái tội phạm xâm hại tình dục trẻ em thì đó là một cái tội phạm vô cùng nghiêm trọng. Ở một số tiểu bang ở bên Hoa Kỳ đó, thì những cái người đó họ được đưa vào một cái danh sách. Dĩ nhiên là họ sẽ bị cấm, không bao giờ được làm việc ở những cái nơi mà có nhiều trẻ em, ở trường học hoặc là những cái nơi giữ trẻ hoặc là những cái trung tâm thể thao mà có nhiều trẻ em tham dự. Theo tôi nghĩ thì có lẽ người Việt Nam cái sự suy nghĩ về cái tội đó phải có một cái thay đổi nào đó, và phải xem đó là một cái tội phạm vô cùng nghiêm trọng, và nếu như mà cái người đó phạm tội thì phải có những cái hình phạt rất là khắt khe để bảo đảm hay là để ngăn ngừa để cái sự việc nó không có tái diễn.
Trong trường hợp của Minh Béo thì theo truyền thông Việt Nam đưa tin thì người ta dùng cái chữ mà Minh Béo bị phạm tội ở Mỹ là ấu dâm. Thưa anh, là trong cái trường hợp này thì những cái mức độ như là xâm hại tình dục và ấu dâm thì có sự khác nhau hay là giống nhau? Và cái lứa tuổi nào thì pháp luật quy định là khi mà mình có cái sự giao tiếp như vậy với trẻ em đó thì là mình sẽ vi phạm vào cái tội này hả anh?
Trên nguyên tắc đó, tôi chỉ nói về cái tổng quát ở bên Úc này. Tại bên Mỹ thì nó cũng có nhiều tiểu bang, mà mỗi tiểu bang thì họ ấn định khác nhau. Theo tôi hiểu thì trong cái vụ của anh Minh Béo gì đó thì hình như anh bị truy tố, anh bị phạm 2 tội, giống như tội chị nói đúng đó, tội ấu dâm với tội xâm hại tình dục trẻ em. Tại Úc, nếu như mà mình mà người lớn mà mình có quan hệ với trẻ em dưới 16 tuổi, nó gọi là cái below the age of consent, có nghĩa là dưới cái tuổi mà có thể họ tự nguyện, họ có thể quyết định được là họ có quyền có quan hệ tình dục với mình đó, thì cái đó coi như là đã xâm phạm luật pháp. Cho dù cái quan hệ đó là nó có sự đồng thuận giữa hai bên, nhưng mà nó vẫn là xâm phạm luật pháp. Trong trường hợp của anh Minh Béo thì theo tôi hiểu là cái anh bị truy tố là xâm phạm với một cái người đó dưới 14 tuổi, thì ở Úc này thì rõ ràng dưới 14 tuổi thì nó lại càng nặng hơn nữa. Và mỗi tiểu bang thì nó có thể nó có những cái lứa tuổi khác nhau, nhưng mà căn bản là thông thường cái mức độ nó từ 14 tuổi cho tới 16 tuổi. Và trong một số trường hợp thì nó cũng lại là tùy theo luật pháp mỗi tiểu bang ấn định cái lứa tuổi cũng khác nhau. Nếu như mà cái người đó là khác giới tính hay là đồng tính thì có một số tiểu bang nếu mà đồng tính thì phải trên 18 tuổi. Nói chung và trong cái trường hợp của anh Minh Béo này thì theo tôi hiểu là cái sự xâm phạm đó nó liên quan đến người đồng tính, có nghĩa là đối với các em mà là các em nam. Khi mình nói đến vấn đề cái tuổi the age of consent, có nghĩa là cái tuổi mà các em có thể gọi là đồng thuận có một cái mối quan hệ tình dục. Nói chung mỗi tiểu bang nó đều có cái tuổi khác nhau, nhưng mà căn bản là khi mà mình nói tới cái lứa tuổi từ 16 trở xuống là nó là mình biết đó là cái lằn ranh mình không được xâm phạm tới. Còn nếu như người đó có một cái mối quan hệ đồng tính thì là phải càng thận trọng hơn nữa, phải kiểm chứng lại là nó là 16 tuổi hay là 18 tuổi. Tại vì ở một vài tiểu bang, đối với những người đồng tính, cái lứa tuổi nó cao hơn là so với cái người khác tính.
Vậy thì cái sự trừng phạt của luật pháp Úc đối với những cái kẻ tội phạm này thì như thế nào hả anh?
Nói về vấn đề mà tuyên án tù đó thì luật pháp cho tòa án rất là nhiều quyền hạn để mà xem xét từng cái hoàn cảnh một. Thì không có bao giờ mà khi mà tòa ra một cái bản án mà tất cả mọi người đều hài lòng, bên phía nạn nhân thì lúc nào cũng xem cái bản án đó thì nó là quá nhẹ, còn phía bên tội nhân thì lúc nào cũng xem cái bản án đó nó là quá nặng. Đó là tại vì chúng ta phải nên hiểu trong cái tiến trình tuyên án đó là tòa sẽ tiếp thu bằng chứng và dữ kiện của tất cả hai phía. phía bên công tố sẽ đưa ra những cái bằng chứng và dữ kiện và yêu cầu tòa ban hành cái bản án thật là nặng. Phía bên bị cáo thì luật sư và trạng sư của bị cáo sẽ ban hành những cái bằng chứng và dữ kiện cho thấy nó có những cái yếu tố đặc biệt là cái bản án nó không có nên tối đa mà nó nên là một cái bản án càng thấp càng tốt. Và nếu như cái kết quả mà tòa ban hành mà không từ cái nhìn của công tố nó quá nhẹ đó, thì bên công tố có quyền khiếu nại, có quyền kháng cáo. Tại vì ở đây chúng ta có một cái hệ thống pháp lý nó đã là như vậy. Và nếu như mà có đầy đủ lý do thì khi kháng cáo thì sẽ thành công. Cũng có những lúc tòa kháng cáo sẽ ban hành một cái bản án nó nặng nề hơn. Vấn đề vô cùng quan trọng đó là chúng ta tránh cái hiện tượng là mình chỉ nghe phớt qua cái vấn đề đó rồi mình nói tại sao luật pháp ở đây yếu quá, lỏng lẻo quá, là nhẹ tai quá. Là tại vì chúng ta chưa có nghe hết cả hai bên. Và một khi mà mình nghe hết cả hai bên thì mình mới có thể hiểu được là lý do, có thể là đó là lý do tại sao tòa phải ban hành những cái phán quyết như vậy. Cũng như là trong cái thời gian gần đây, hình như ở Melbourne vừa qua nó có xảy ra cái sự kiện là có một cái người đó họ được tại ngoại hầu tra, rồi họ lái xe họ giết chết 5 người đó. Thì đùng một cái là có nhiều người nhảy đùng đùng lên nói luật pháp ở đây kỳ cục quá, tại sao những người như vậy mà lại cho tại ngoại hầu tra. Và hình như thì sau đó chính quyền của tiểu bang Victoria đã công bố là sẽ thay đổi cái luật tại ngoại hầu tra liền. Nó là một cái phản ứng rất là nhanh. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi đằng sau lưng cái vụ kiện đó, thì nếu như mà bên cảnh sát không có trình bày những cái dẫn chứng cho rằng cái người tội phạm này là nguy hiểm, có thể tạo ra những cái tội phạm khác, thì tòa không thể nào biết được. Và nếu mà tòa không biết được thì tòa chỉ có thể ban hành phán quyết dựa trên những cái gì mà phía bên cảnh sát và công tố viên trình bày ra thôi. Thành ra đôi lúc chúng ta cũng phải bình tĩnh để xem xét vấn đề từ hai mặt. Và với điều kiện là mình có đủ chi tiết và đủ tin tức để mà mình đón xem xét một cái vấn đề nó có tính cách cân bằng hơn.
Cái hình phạt cao nhất hiện nay mà liên quan tới sự xâm hại tình dục là anh từng biết đã xử theo trong tòa án thì là bao nhiêu năm, hoặc là có sự trừng phạt nào lớn nhất đến nay hả anh?
Theo tôi nhớ mang máng thôi thì nó đã có một vài cái vụ ở tiểu bang New South Wales mà có một số người lớn tuổi mà ở trong cái vị trí mà có ảnh hưởng tới con em, thì đây là mình chúng ta đang nói đến những cái người mà cựu linh mục đó, thì họ xâm phạm nhiều trẻ em và qua một cái thời gian dài thì cũng có trường hợp họ đã bị tuyên án tới mười mấy năm tù, là tại vì nó có nhiều cái trường hợp chứ không phải là một vụ. Và những cái trường hợp như vậy đó thì thông thường nó được đưa lên báo chí truyền thông. Và trong cái trường hợp của cái người mà phạm tội trong cộng đồng người Việt vừa qua đó mà báo chí cũng có đăng lên đó, tôi không biết chị chắc Lê Tâm cũng có theo dõi đó. Tại vì ổng cũng xâm phạm tình dục nhiều trẻ em, và ổng lại là trong một cái vai trò là cái người mà dạy kèm thêm mà nhiều người tin tưởng. Thì trong cái trường hợp của ổng thì theo tôi nhớ mang máng là ổng đã bị tuyên án tù tối đa là 24 năm tù. Và thông thường thì theo cái hệ thống ở đây đó thì ổng thì năm nay theo tôi hiểu khi mà ổng bị tuyên án tù hình như hồi năm ngoái thì ổng cũng đã là gần 70 tuổi rồi, cũng là 68 tuổi gì đó. Và nếu như mà ổng ở hết cái giai đoạn 24 năm đó thì lúc đó ổng cũng hơn 90 rồi, nếu mà ổng sống tới cái giai đoạn đó. Nhưng mà nếu như mà ổng có hạnh kiểm tốt, ổng cũng có thể xin parole, có nghĩa là xin ra sớm rồi, nhưng mà ít nhất là ổng phải ở trong 2/3. Thì nếu như mà không có chuyện gì xảy ra và trong cái trường hợp mà ổng được ra sớm nhất á, thì ổng cũng 2/3, có nghĩa ít nhất ổng phải ở trong 16 năm tù. Thành ra đây là những cái tội phạm rất là nghiêm trọng. Theo tôi nghĩ thôi thì đối với nạn nhân á, thì thực sự ra cái cuộc đời của họ hoàn toàn đã bị phá hủy bởi những cái người tội phạm như vậy. Thành ra cái hình phạt có lẽ đối với những nạn nhân không bao nhiêu là nó đủ nặng hết. Mà có một số người từ một cái suy nghĩ nào đó thì họ còn kêu gọi là mang lại cái bản án tử hình. Nhưng mà ở tại Úc ở đây thì chúng ta có tham gia vào những cái công ước chống tra tấn. Và đã từ lâu Úc đã hủy không có cái bản án tử hình. Luật pháp ở đây thì tận dụng những cái hình phạt tối đa cho những cái tội phạm nghiêm trọng. Mà cái tội phạm xâm phạm trẻ em là được xem như là một trong những cái tội phạm nghiêm trọng đối với luật pháp ở Úc nói chung cũng như ở tiểu bang New South Wales nói riêng.
Thưa anh, vậy thì bây giờ chuyển sang cái chuyện là mình đi trình báo khi mà mình chứng kiến hoặc biết được gia đình một ai đó đang xâm phạm tình dục trẻ em, hoặc là một người nào đó đang xâm phạm tình dục trẻ em, thì sự trình báo như thế nào cho đúng luật pháp hả anh?
Đúng ra đó, khi mà mình nghi ngờ là có trường hợp xâm phạm tình dục trẻ em thì mình có quyền trình báo Trình báo đó thì nó có hai mặt. Một là mình có thể báo với cảnh sát, hai là mình có thể báo với ở tại New South Wales thì gọi nó là DOCS, có nghĩa là cái Department of Community and Family Services, có nghĩa là cái cơ quan mà chuyên giám sát bảo vệ trẻ em. Thì trong những cái trường hợp mà mình nằm ở trong cái có một cái mối quan hệ đặc biệt, chẳng hạn như tôi nói đây là thầy cô giáo hoặc là bác sĩ hoặc là những cái người mà làm trong bệnh viện, nếu như mà thấy có dấu hiệu là các em bị lạm dụng thì những cái người đó bắt buộc phải báo, có nghĩa là họ có một cái trách nhiệm pháp lý để thông báo. Nhưng mà những cái người không có trách nhiệm pháp lý thì đều có quyền thông báo, mình có thể gọi điện thoại mà không cần phải nêu danh tính nếu như mà mình cảm thấy là mình có một số cái chứng cứ để cho thấy là trẻ mình biết được có trường hợp là trẻ em đang bị bạo hành hoặc là đang bị xâm phạm tình dục hoặc là đang bị ngược đãi.